Thank you, Tabernacle Choir, for that.
Cảm ơn ca đoàn Tabernacle cho cái bài hát thật là tuyệt vời. Vào cái ngày mà Thượng Đế Đức Chúa Cha phán cùng con trai độc sinh của Ngài là hãy làm nên loài người như hình và tượng của hai Ngài, thì Ngài ban phước cho con cái của Ngài và phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quan trị các vật sống hành động trên mặt đất. Như thế, cuộc hành trình trần thần thế của chúng ta bắt đầu với một lệnh truyền thiêng liêng và một phước lành. Đức Chúa Cha nhân từ ban cho chúng ta lệnh truyền và phước lành để sinh sôi, nảy nở và cai trị để chúng ta có thể phát triển và trở nên giống như Ngài vậy. Thưa các anh chị em, buổi trưa hôm nay, tôi cầu xin có được đức tin và lời cầu nguyện của các anh chị em trong khi tôi chia sẻ một vài suy nghĩ với các anh chị em về ba thuộc tính cơ bản của bản tính thiêng liêng của chúng ta. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta đều có thể nhận ra và làm tròn trách nhiệm thiêng liêng của mình một cách trọn vẹn hơn, tức là lệnh truyền của Đức Chúa Cha để phát triển bản tính thiêng liêng của chúng ta, để chúng ta có thể điều hướng cuộc hành trình của mình một cách thành công hơn và đạt được sống mệnh thiêng liêng. Trước hết, Thượng Đế đã truyền lệnh cho chúng ta phải sinh sản. Đôi khi một phần quan trọng của việc sinh sản thêm nhiều mà đã bị xem thường là mang vương quốc của Thượng Đế ra đời trên thế gian. Đấng Cứu Rỗi đã dạy, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Chúng ta kết được nhiều quả nếu chúng ta trung thành với Đức Tấng Kitô và khi chúng ta sẵn lòng mang danh của Ngài và phục vụ Ngài cho đến cùng bằng cách giúp đỡ những người khác đến cùng Ngài. Trong thời kỳ của chúng ta, các vị thiên tri và sứ đồ tại thế tiếp tục cất cao tiếng nói để mời gọi mỗi người chúng ta hãy bắt đầu tham gia trọn vẹn vào công việc cứu rỗi theo khả năng của và cơ hội của mình. Điểm khởi đầu của một sự đáp ứng mà mang đến nhiều thành quả là nhu mì và khiêm tốn trong lòng. Sau đó chúng ta có thể đến cùng Đấng Kitô một cách hoàn toàn hơn khi chúng ta chịu nghe theo những sự khuyên rỗ của Đức Thánh Linh và tuân giữ tất cả các giao ước mình đã lập. Chúng ta có thể tìm kiếm và nhận ân tứ về lòng bác cái và có khả năng để mời gia đình, tổ tiên và những người khác và những hàng xóm cùng bạn bè trong đạo và ngoài đạo của mình tiếp nhận phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Làm việc trong tinh thần bác ái không phải là một bổn phận mà là một niềm vui. Những thử thách trở thành cơ hội để xây đắp đức tin. Chúng ta trở thành đứng lên làm nhân chứng về lòng nhân từ của Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu mà chúng ta hiện diện cho đến khi chết. Tất cả chúng ta có thể và cần phải bắt đầu tham gia hoàn toàn vào công việc cứu rỗi. Đấng Cứu Rỗi đã ban cho chúng ta trách nhiệm sau đây với một lời hứa. Ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân gian ta cầu xin cha thì Ngài ban cho các ngươi. Điều thứ hai, Thượng Đế truyền lệnh cho chúng ta phải sinh sôi nảy nở. Thể xác của chúng ta là một phước lành từ Thượng Đế. Chúng ta nhận được thể xác vì các mục đích của việc làm tròn công việc của Cha Thiên Thượng là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Thể xác là phương tiện mà qua đó chúng ta có thể đạt được tiềm năng thiêng liêng của mình. Thể xác làm cho những người con linh hồn biết vâng lời của Cha Thiên Thượng, có thể trải qua cuộc sống trên thế gian. Việc sinh ra con cái tạo điều kiện cho những người con linh hồn khác của Thượng Đế cũng có cơ hội để tận hưởng cuộc sống trên thế gian. Tất cả những người được sinh ra trên trần thế đều có cơ hội để tiến triển và được tôn cao nếu họ tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế. Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là thể chế mà Thượng Đế đã quy định cho việc làm tròn lệnh truyền phải sinh sôi nảy nở. Một mối quan hệ đồng tính không thể có khả năng sinh sôi nảy nở được. Một hôn nhân hợp pháp và hợp thức được làm lễ gắn bó trong đền thờ, và trong đó các giao ước gắn bó đã được tôn trọng, đều mang đến cho cha mẹ và con cái của họ cơ hội để có được kinh nghiệm tốt nhất về tình yêu thương và chuẩn bị cho một cuộc sống hữu ích. Điều này mang đến cho họ mọi trường lý tưởng để họ có thể sống theo các giao ước mình đã lập với Thượng Đế. Bởi vì tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta, Cha Thiên Thượng đã quy định rằng tất cả các con cái trung tính của Ngài mà không có hoặc là không có thể tận hưởng những phước lành của hôn nhân giao ước và của con cái hoặc là những Phước lành trọn vẹn đó vì lý do không phải ý muốn của họ thì sẽ vui hưởng những phước lành này vào kỳ định của Chúa. Các vị tiên tri và các sứ đồ tại thế đã khuyên bảo tất cả những người có cơ hội lập giao ước hôn nhân vĩnh cửu nên tiến hành trong sự khôn ngoan và trong đức tin. Chúng ta không nên trì hoãn thời gian của ngày thiêng liêng đó vì những theo đuổi vật chất thế gian hoặc là kỳ vọng về một người bạn đời thích hợp ở một mức độ mà mỗi người phối ngẫu tương lai có thể không hội đủ điều kiện. Lời hứa cho tất cả những người được làm lễ gắn bó trong giao ước hôn nhân vĩnh cửu và những người sinh con cái qua việc tuân giữ các giao ước của họ là kẻ nghiệt thù sẽ không bao giờ có quyền năng để làm suy yếu nền tảng của tình vợ chồng vĩnh cửu của họ. Thứ ba, Thượng Đế truyền lệnh cho chúng ta phải làm cho đất phục tùng. Việc làm cho đất phục tùng và có quyền thống trị mọi sinh vật là điều khiển những vật này để chúng làm tròn ý muốn của Thượng Đế khi họ phục vụ các mục đích của con cái Ngài. Việc làm cho phục tùng bao gồm việc làm chủ thể xác của mình. Điều này không phải là trở thành nạn nhân bất lực của những vật này hoặc sử dụng chúng trái với ý muốn của Thượng Đế. Việc phát triển khả năng để làm cho những vật trên đất phục tùng bắt đầu bằng lòng khiêm nhường để nhận ra sự yếu đuối của của con người và quyền năng có sẵn cho chúng ta nhờ vào Đấng Kitô và sự chuộc tội của Ngài. Vì Đấng Kitô có phán rằng nếu có đức tin nơi ta, các ngươi sẽ có quyền để làm tất cả những điều gì thích đáng đối với ta. Quyền năng này trở thành có sẵn cho chúng ta khi chúng ta chọn hành động trong sự tuân theo các lệnh truyền của Ngài. Chúng ta gia tăng khả năng của mình bằng cách tìm kiếm các ân tứ của Thánh Linh và bằng cách phát huy tài năng của mình. Tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khiêm tốn. Điển hình đối với những người gia đình ở châu Phi, tôi đã đạt được khả năng để khắc phục những hoàn cảnh đó bằng cách tìm kiếm và đạt được một nền học vấn cao. Với sự giúp đỡ tận tình của cha mẹ tôi, việc đặt ra một viễn cảnh về điều tôi có thể trở thành đóng vai trò quan trọng trong tiến trình của tôi. Về sau, khi con là một cặp vợ chồng trẻ, vợ chồng tôi tìm thấy phúc âm phục hồi là điều tiếp tục ban phước dồi dào cho cuộc sống của chúng tôi với sự hướng dẫn thuộc linh. Giống như mọi gia đình khác, chúng tôi có những khó khăn và thử thách. Nhưng khi chúng tôi tìm đến Chúa để được giúp đỡ, chúng tôi tìm thấy những lời giải đáp mang đến sự bình an và an ủi, và chúng tôi không hề cảm thấy quá tải bởi những khó khăn đó. Những thử thách của xã hội loài người ngày nay cũng có sự vô luận hình ảnh sách báo khiêu dâm, xung đột vũ trang, ô nhiễm, lạm dụng chất, gây nghiện và nghèo khổ phát triển mạnh vì nhiều người trong thế giới đã chọn làm theo ý muốn của quỷ dữ và của xác thịt thay vì theo ý muốn của Thượng Đế. Họ không tìm đến Chúa để thiết lập sự ngay chính của Ngài, nhưng mọi người lại đi theo con đường riêng của mình và theo hình ảnh một thượng đế riêng của mình, một hình ảnh theo kiểu thế gian. Tuy nhiên, Thượng Đế mời gọi tất cả con cái của Ngài tiếp nhận sự giúp đỡ của Ngài để khắc phục và chịu đựng những thử thách của cuộc đời này với những lời sau đây. Ta là Thượng Đế. Ta đã tạo dựng nên thế gian và loài người trước khi họ ở trong xác thịt. Nếu ngươi chịu trở lại cùng ta và nghe theo tiếng nói của ta và tin cùng hối cải tất cả những phạm giới của ngươi và chịu phép bắt tem bằng nước trong danh con độc sinh của ta, thì ngươi sẽ nhận được ân tứ được Thánh Linh và cầu xin mọi điều trong danh Ngài. Và bất cứ điều gì ngươi cầu xin, thì điều ấy sẽ được ban cho. Các thánh hữu ngày sau trung tín là những người hiểu được tiềm năng thiêng liêng của mình và một lòng một dạ dựa vào quyền năng của có sẵn nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô đều được củng cố trong sự yếu kém tự nhiên và có thể làm được tất cả mọi điều. Họ được ban cho khả năng để khắc phục những cám dỗ của điều xấu mà đã làm cho nhiều người thành nô lệ của kẻ nghệ thù. Phaolô đã dạy rằng Đức Chúa Trời là thanh tín và Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi để anh em có thể chịu được, và vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Cha Thiên Thượng đã truyền lệnh và ban phước cho chúng ta để sanh sản thêm nhiều, làm cho đất phục tùng để chúng ta có thể trở nên giống như Ngài. Ngài đã ban cho sự giúp đỡ có sẵn để mỗi người chúng ta có thể tăng trưởng để trở thành giống như Ngài. Theo sự lựa chọn cá nhân của chúng ta, tôi cầu nguyện rằng chúng ta đều có thể sống cuộc sống của mình sao cho có thể được hướng dẫn bằng viễn cảnh của mình về bản thân thiêng liêng của mình, được quyền thỉnh cầu tất cả các đặc ân thiêng liêng của mình và làm chọn vận mệnh thiêng liêng của chúng ta. Tôi làm chứng về sự thực tế hàng sống của Thượng Đế, Đức Chúa Cha và vị nam tử yêu dấu của Ngài Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô, về kế hoạch hạnh phúc vinh quang của Ngài, về các chìa khóa Ngài đã ban cho một vị tiên tri tại thế trên thế gian. Ngài chính là Thomas S. Monson. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta có thể có được quyền năng để tận hưởng các phước lành trọn vẹn của Ngài trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.